Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên hòa thượng, tôn sư được chứng minh, kính bạch thầy trụ trì. Hôm nay Phật tử đạo tràng chúng con luân tập về đại thân vấn đường đối trước thầy, có duyên sự xin đầu thành tận lễ phát bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy trụ trì, mùa xuân năm nay cứ chúng tại thiền viện Trúc Lâm Phụng Hòn vô cùng hoan hỷ được cung kính đón tiếp hòa thượng tôn sư về tại thiền, về thăm tại thiền viện, nơi mà người đã từng nói đây là mục đích tối hậu của đời ngài. Cứ chúng trang nghiêm xếp thành hai hàng từ ngoài cổng vào đến phương trượng của người, tung hoa cúng dường vàng rực suốt đoạn đường, cùng với tiếng chuông trống bát nhã thanh tịnh trầm hùng rền vang tất cả một không gian nơi chốn thiền lâm, với bao sự xúc động vui sướng của chư tăng chư ni và thiện nam tín nữ Phật tử. Khi được tận mắt nhìn thấy dung nhan của hòa thượng vẫn tươi nhuận thỉnh lợi của vị thiền sư khả kính, vì thương tưởng chúng sanh nên sống lâu nơi đời, thị hiện thân giáo như nhắc nhở tứ chúng đệ tử của Phật hãy tinh tấn mãi, tinh tấn lên để sớm ra khỏi lục đạo luân hồi mà luôn trụ trong cảnh giới tịch lạc của chư Phật. Ngẫm mà thật hay, chúng con nếu không có huân tập chút duyên lành từ trước thì đời nay không thể gặp lại Tam Bảo để tiếp tục tu học. Chúng con được đọc bài kệ của cố hòa thượng Thiện Hạ, Thượng Thiện Hạ Hoa: làm người phải biết ti cơ, gương luôn vì bụi, trăng mờ vì mây, trải bao công đức sâu dài, dù tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Ngũ tổ hồng nhẫn dạy, chẳng biết bản tâm học pháp vô ích. Nếu biết được bản tâm mình, thấy được bản tánh mình, tức là trường phu, là thầy của trời người, là Phật. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 2 năm Ất Mùi là ngày khai phát đầu năm cho Phật tử chúng con. Chúng con vì ngu mê để tâm ngại cảnh nên phải chịu luân hồi trong số nẻo. Ngay trên con đường học đạo không thầy, làm sao chúng con được cho đặng. Chúng con kính xin thầy trụ trì vì thương chúng con mà mở lòng ban cho chúng con bài pháp về tu tâm dưỡng tánh. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày khai pháp đầu năm tại đạo tràng thiền viện Trúc Lâm, thì quý Phật tử đại diện tác bạch để đúng theo pháp mà bày tỏ cái lòng thành của mình kính trọng đối với pháp, thì đó cũng là để gọi là đúng theo cái tinh thần học đạo, vì có kính trọng pháp thì mình mới quyết tâm, mới hết lòng để nghe pháp và mới nghe được sâu, hiểu được rõ và cái con đường học pháp của mình mới thật sự có lợi ích lớn lao. Thì đó là cũng đúng với cái tinh thần của Phật dạy. Thì cái thầy cũng nhất tâm chứng minh cho cái tấm lòng thành của quý Phật tử, cũng quan hỷ thì tất cả đồng nhất tâm để hướng về chánh pháp Như Lai, để đời cũng nghe nhận sâu, để đời tiến tu, để trong một năm mới này có thêm nhiều cái bước tiến trên đường chánh pháp, hay là trên đường học pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Trên thầy đã hoan hỷ hứa khả cho rồi, Phật tử chúng con xin đảnh lễ cúng dường ba lễ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tất cả đồng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mô Ni. Bữa nay cái buổi khai pháp đầu năm thì quý thầy sẽ nói chuyện về cái đề tài là đường mê nẻo giác. Đây thứ nhất là nói về cái đường mê. Bởi vì tất cả chúng ta sống ở thế gian này á, thì hầu hết là mình đi theo con đường gì? Đi theo đường mê, thấy không? Coi như hầu hết là mình đi theo con đường mê, cho nên mới được gọi cái tên là gì? Chúng sanh. Chúng sanh hay là phàm phu. Chứ còn nếu mà không có đi theo đường mê á, thì được gọi là gì? Thánh nhân. Phải không? Còn này là gọi là chúng sanh hay là gọi là phàm phu, đó là bởi vì mình đi theo con đường mê. Như vậy tức là sống ở đây là mình nhận cái thân tâm hư dối này làm mình, rồi cứ theo nó để rồi tạo nghiệp. Bởi tạo nghiệp cho nên rồi đi trong luân hồi chịu khổ đau, không biết ngày nào mới ra khỏi, phải không? Thì đó là đi con đường mê đó, rõ ràng. Tức là cái hư dối mà cứ nhận bám theo nó rồi lại tạo nghiệp rồi chịu khổ. Tâm á, thì thường thường á, thì sao? Tức là tâm á, thì tham đắm theo ngũ dục, chạy đuổi theo ngũ dục hay là chạy đuổi theo trần cảnh, tham đắm vào ngũ dục, chạy đuổi theo trần cảnh luôn luôn, không? Cho nên thường gọi là tìm kiếm những cái vui mà gọi là cái vui giả tạm. Tại sao gọi là cái vui giả tạm? Tức là cái vui nó không có thật, được rồi mất, được rồi mất thôi, không? Cho nên đó gọi là những cái vui giả tạm thôi. Nhưng mà vì mê cho nên người ta cứ chạy đuổi theo, không? Mà rồi cứ lo tìm. Mà bởi vì hãy được rồi mất, rồi cái được rồi mất, cho nên rồi phải chạy tìm mãi, tìm hoài, không? Cho nên lăng xăng tìm hoài. Do đó mà luôn luôn là thường bị thất vọng. Hãy tìm được vui chút rồi thì nó mất, mất rồi thì thấy buồn, buồn khổ là tìm vui, tìm lại là được chút rồi mất nữa. Cho nên là luôn luôn là phải chạy tìm hoài, không dừng, không được cái vui nó gọi là vĩnh viễn, phải không? Chứ còn nếu mà thật sự nó cái vui chân thật thì tìm được một lần rồi thôi, khỏi phải tìm nữa. Còn là hết tìm được rồi mất, mất rồi tìm nữa, rồi cho nên là phải chạy tìm hoài và luôn luôn là sống ở trong cái gọi là hồi hộp lo âu, không? Hãy được cái vui rồi thì lo sợ nó mất, cho nên phải lo cố giữ, không? Mà giữ rồi nó cũng phải mất, vì nó là cái vui giả tạm, nó đi theo chiều vô thường mà. Nhưng mà người ta rồi cứ chạy theo. Thì quý vị thấy đó là gì? Nghĩa là cái lầm mê, cho nên là cứ đuổi theo những cái vui ngoài, chạy theo những cái trần cảnh đó, gọi là chạy theo trần cảnh bên ngoài thôi. Nó là cái bên ngoài mà, không? Gọi là trần cảnh là cái bên ngoài, cho nên hay tìm được thì tạm thôi, nó làm mất nó thuộc về cái ngoài, thuộc về khách, không? Cho nên quý vị thấy hãy mở mắt ra thì mắt duyên theo sắc, không? Rồi tai duyên theo tiếng, mũi duyên theo mùi, lưỡi duyên theo vị, thân duyên theo xúc và ý duyên theo pháp. Pháp tức là những cái bóng dáng của cái năm trận ở trước đó, tức là chạy theo sáu trận, không? Tâm luôn luôn là chạy theo sáu trận đó, duyên với bên ngoài, cái đó gọi là trần cảnh. Cho đến lúc ngủ đó cũng còn chưa chịu dừng, vậy thấy không? Tức là sao? Nó còn nằm mộng. Tức là lúc ngủ đó còn nằm mộng, mộng tức là để mà duyên theo những cái thứ bóng dáng mà đâu đâu đó. Thì quý vị thấy vậy, cho nên là chạy hoài đâu có dừng được. Cho nên sống là sống theo trần cảnh, quý vị thấy. Như vậy thì cái cuộc sống mà của chúng ta đây á thì gọi là cái cuộc sống gì? Cuộc sống theo duyên, phải không? Đó, theo duyên, chạy theo duyên, đuổi theo duyên, cho nên lấy duyên làm sự sống. À, nhớ, cho nên người ta nói là mình là sự sống thế này thế kia, chứ đúng là đây là sống theo duyên thôi, lấy duyên làm sự sống. Cho nên nếu thiếu duyên á thì sao? Thì coi như hết sống. Đâu gì thấy không? Nếu mình sống mà thiếu duyên á thì coi như hết sống rồi. Cho nên biểu ai đó mà sống mà đừng có duyên theo sáu trần đó thì chịu nổi không? À, cho nên cái gì thấy không, vào và ngồi thiền không là coi như là buông bớt cái sáu trần đó không. Nhưng mà nếu mà người mới chưa quen á thì ngồi sao thấy buồn. Không, không có cho duyên, không có cho duyên theo trần cảnh, tâm mình không có cho duyên thấy như là buồn. Do đó tâm mà luôn luôn là nó phải duyên theo trần cảnh đó. Ở đây cho nên rồi cái đó là gọi là cái tập khí đó, không? Cái tập khí của chúng sanh, cái thói quen của chúng sanh nó là như vậy đó. Cho nên nếu mà tâm mà bảo ra đừng để cho nó duyên gì hết đó, thì thấy rất là gọi là buồn, rất là cô đơn. Bởi vậy mà quý vị thấy không, nếu mà ngồi yên lúc nào có rảnh ra ngồi yên một chỗ không có gì làm, không có gì để duyên á, thì quý vị chịu nói không? Cũng chịu không nổi, phải kiếm cái gì làm, phải không? Hoặc là sao? Hoặc là kiếm, ví dụ như rảnh không có gì nữa thì phải kiếm tờ báo đọc, hoặc là mở cái tivi coi cho đỡ buồn, phải không? Đỡ buồn tức là sao? Để cho nó có chỗ duyên, phải không? Còn nó không chỗ duyên hết thì chịu không nổi. Gì đấy? Gì đấy? Nhiều khi á, nói mà cho thẳng ra, có nhiều khi quý vị kỹ ăn cơm xong, đáng lẽ ăn cơm xong nghỉ ngơi khỏe, nhưng mà chịu không? Ăn cơm xong lên cũng phải đọc tờ báo không, hoặc mở cái tivi coi chút không, cho đỡ buồn. Rồi có những trường hợp á, vào nơi nhà vệ sinh cũng đem cuốn sách ra đọc nữa. Nào gì thấy không? Nghĩa là nó tâm nó luôn luôn là nó phải được kiếm duyên, bám duyên thôi. Nó cái mê của chúng sanh là vậy đó. Thì quý vị thấy sống như vậy thì thử hỏi là có sáng suốt không? Nó thì có sáng suốt không? Cho nên nếu mà hỏi thật ra đó, hiện nay ông ở đâu thì mình trả lời thì phải đáp làm sao? Đáp ngay là ở trong sáu trần chứ gì hết. Là trúng liền. Hỏi ông đang ở đâu rồi, hỏi đang ở trong sáu trần thì bảo đảm không, nghĩa là đó là cái sự thật, bảo đảm là nó không ở trần này thì nó cũng ở trần kia vậy thôi, chứ không đâu hết, lẫn quẩn đó thôi, phải không? Cho nên hỏi đâu ông ở đâu rồi, nói ở trong sáu trần chứ đâu. Rõ ràng là thì quý vị mới thấy đó. Là cái gọi là cái sự sống của chúng ta hay gọi là chúng sanh là như vậy đó. Sống luôn luôn là gọi là sống theo duyên, bám theo duyên, lấy duyên làm sự sống. Mà duyên đây tức là sáu trần đó, là trần cảnh đó. Luôn luôn là đuổi theo trần chứ không có chịu dừng. Cho nên cái bài kệ mà gọi là cái bài kệ núi thứ nhất vua Trần Thái Tông đó, thì ông có bài kệ nói về núi thứ nhất tức là núi Sanh đó, là trời đất nấu nung vạn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh, chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái không sanh nhận có sanh, mũi đắm các hương, lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Không, tức là trời đất nấu nung vạn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh. Đây là vạn tượng ha, cũng có trời đất rồi mới có vạn tượng. Thì đây là ông nói trên cái gọi là cái hiện thành trên cái phương tiện. Chứ đây là cũng chưa nói theo cái chỗ rốt ráo như Kinh Lăng Nghiêm là từ chỗ bất giác mà vọng khởi, nghe không? Mà đây là nói trời đất nấu nung vạn tượng thành, tức là trời đất âm dương hòa hợp vạn tượng thành. Nhưng mà xét cho kỹ thì không móng cũng không manh, tức là cũng không có mối manh gì hết. Nó thành nhưng mà cũng không có mối manh hết. Là cũng muốn nhằm chỉ là do từ cái bất giác, cái vô minh mà vọng khởi thôi, chứ không có mối manh. Chứ nếu mà nó thật thì phải có mối manh, có gốc, không? Có gốc nó thành. Còn đây tìm không có ra gốc, thì vậy nó thành là do cái vọng khởi thôi. Thì đây mới nói rõ là chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, không? Tức là sao? Tức là sai một chút á, từ trong cái chỗ vô niệm mà thành có niệm đó, đó không? Có niệm đó, cho nên là mới có đủ thứ sai biệt, dạng tượng nữa, các cảnh sai biệt, rồi liền trái không sanh, nhận có sanh. Bởi vì ở trong vô niệm mà quên cái vô niệm rồi thành ra có niệm, cho nên trái cái không sanh, bây giờ nhận cái có sanh. Đó, có sanh cho nên là có này có kia, có đủ thứ sai biệt. Nào ở đây không? Đó, đó là cái lầm mê của chúng sanh là vậy đó. Rồi sao nữa? Đã có sanh rồi thì mũi đắm các hương, lưỡi tham vị. Không? Mũi chạy theo hương, lưỡi chạy theo mùi vị đó, tức là duyên theo. Rồi mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai, tức là mắt thì bị mờ đi với các sắc trận. Không? Tai thì mê theo cái thinh trận đó, tức là bị sáu trận nó mê hoặc, nó dụ. Không? Thấy không? Bị sáu trận nó dụ chạy hoài, không có dừng được. Mà đã là chạy theo sáu trần, bị nó mê hoặc, nó dụ chạy hoài thì sao? Thì lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Thấy không? Đó, hãy chạy theo sáu trần đó là lang thang làm khách phong trần. Khách phong trần tức là khách gì? Tức là khách xa nhà xa cửa đó, phải không? Phong trần mà tức là lang thang làm khách là không nhà không cửa, mà gọi là ngày cách quê hương muôn dặm trình, tức là càng đi thì càng cách quê nhà, càng xa quê hương. Thì quý vị thấy, quý vị mỗi người á, mình bây giờ quý vị là cũng có cái duyên được học đạo chút đỉnh đó, nhưng mà quý vị đang ngồi ở quê nhà hay ngồi đâu? Cũng còn đang thang ở ngoài chợ, là ngoài ngoài đường, cũng chưa là về tới nhà, phải không? Gì thấy không? Nhưng mà đó cũng còn có duyên lành là học đạo, là cũng biết để mà trở về chút đỉnh rồi đó, phải không? Nhưng mà cũng vẫn còn là ở ngoài đường á. Tuy là ngồi trong nhà đây nhưng vẫn là ở ngoài đường đó. Nào quý vị thấy không? Đó là cuộc sống của chúng sanh là như vậy đó. Thì như vậy con đường này là con đường gì? Đi con đường này là đi con đường gì? Đường mê thôi, rõ ràng nó có gì đâu. Cho nên đi theo con đường đó thì mỗi bước đi của mình đó là mỗi bước càng xa quê nhà, càng sống lang thang không điểm tựa. Hiểu rõ như đó thì để mình thấy rõ cái gọi là cái đường đi của mình, cái chỗ đứng của mình đó, để mình biết, thấy không? Thì như vậy quý vị nhận rõ được cái đường mê chưa? Để thấy rõ cái đường mê rồi mình mới nhận ra cái nẻo giác, phải không? Như vậy thì nhắc lại đó để cho thấy rằng chúng ta sống đây là gọi là sống theo cái đường mê lâu rồi, thấy không? Cho nên rồi gọi là sống theo duyên, theo cảnh, theo trần, mà cái hiện thực căn bản là sáu trần. Thì nói gì nói thì cũng là lẩn quẩn ở trong sáu trần đó thôi, chạy không chạy lang thang đâu cũng lẩn quẩn sáu trần đó thôi. Vậy thì nếu mà biết khéo thì ngay sáu trần đó thì cũng là khéo để mà thấy được đường về, đúng không? Cho nên cái thứ hai là nói về cái nẻo giác, đường mê rồi nẻo giác, tức là ngược với đường ngược với đường mê là nẻo giác.